Tuần trước chúng ta đã suy gẫm về trong thử thách thì chúng ta cần phải trở về lại cái kinh nghiệm ngày chúng ta mới gặp Chúa là gì. Cho nên chúng ta là người được chọn, chúng ta đã nhờ sự hy sinh của Chúa và qua lời của Ngài, chúng ta cần phải nhớ lại những điểm đầu tiên này. Tuần này điểm quan trọng thứ hai để đương đầu thử thách qua đoạn Kinh Thánh Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 4 tới câu 10. Để đương đầu với thử thách, người theo Chúa không phải chỉ nhớ mình là người theo Chúa và được Chúa cứu thôi, nhưng mà mình phải sống một đời sống vững vàng trong một cộng đồng đức tin và dự phần vào trong đền thánh của Chúa. Đó là hình ảnh chúng ta suy gẫm hôm nay. Làm chức thầy tế lễ, thờ phượng, cầu thay và thể hiện một cộng đồng với lời chứng về sự tốt lành của Đức Chúa Trời ở giữa vòng anh chị em. Nếu chúng ta tiếp tục làm những điều đó thì dù chung quanh khó khăn, thơ Phi-e-rơ và sứ đồ Phi-e-rơ đã sống trong kinh nghiệm đó, giúp cho đức tin của chúng ta được vững vàng. Cho nên sáng nay qua phân đoạn Kinh Thánh Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 4 đến câu 10 thì chúng ta suy gẫm như thế nào là đền thờ thánh và làm sao trong thử thách chúng ta sẽ sống như cộng đồng vững vàng theo Chúa. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban ơn cho chúng con được thì giờ quý báu này. Nguyện xin thần linh của Ngài thăm viếng mỗi lòng của chúng con, mở lỗ tai tâm linh của chúng con để chúng con nghe được tiếng của Ngài và thêm năng lực trên đời sống của chúng con để chúng con trở thành người vâng lời Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời quý báu của Chúa. Nguyện thần linh của Ngài bao phủ chúng con, người nói người nghe, để danh Chúa được tôn cao. Chúng con được lớn lên trong Ngài và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là đền thờ thánh? Chúng ta trở lại Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 4. Hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị người ta loại ra, xong được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng tế lễ của tế lễ thiêng liêng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Đá sống là chính Chúa, the living stone, đá góc nhà, the cornerstone. Theo như từ điển ghi là đá góc nhà quý vị xây dựng, đá góc nhà là một viên đá lớn làm tiêu chuẩn, và khi người ta đặt cái viên đá đó vào góc đó thì hai bức tường sẽ bắt đầu xây dựa trên cái tiêu chuẩn mà người xây nhà bắt đầu cái viên đá góc nhà. Và trong một cái nghĩa, đá góc nhà này là điểm để bắt đầu xây dựng một cái cơ sở lớn. Và ở trong Chúa, nó là một cơ sở thờ phượng, là một cộng đồng để tôn thờ Chúa. Ở trong chữ của người Nhật Bản có một chữ tên là Kintsukuroi, là một sự một nghệ thuật sửa chữa bằng vàng, người ta tiếng Anh gọi là golden repair. Đây là một nghệ thuật phục hồi hay tái tạo những cái bình khi người ta làm xong rồi và rồi nó bị bể. Nhưng mà vì cái giá trị của những cái tác phẩm nghệ thuật này nó rất là quan trọng, cho nên người ta đem nó trở lại cho những cái ông thợ gốm đặc biệt, và ông dùng bột bằng vàng để có thể xoay để có thể che những cái chỗ nứt đó lại. Và người ở Nhật họ rất là quý những cái đồ bị bể này, vì trước đó nó có một cái lịch sử và nó có một giá trị của nó. Quý vị có mua đồ cổ không? Lên Craigslist không? Đi ra mấy chỗ không? Chỗ mà bán đồ cũ không? Có những cái đồ cổ, có những cái đồ cũ mình nhìn vô là mình thấy nó có một cái hồn, giống như một cái bàn, một cái thớ gỗ. Và mình, các anh chị nhìn cái bàn là các anh chị, nếu là những người thích về nghệ thuật là anh chị feel cái hồn của cái vật đó. Và anh chị có thể dám bỏ rất là nhiều tiền để mua. Và đó là lý do tại sao có nhiều người họ đó có những cái cơ sở đấu giá rất là lớn. Và người Nhật dùng cái triết lý King Sukuroi để nói lên một cái việc có một cái điều không trọn vẹn nhưng mà nó trở thành giá trị. Trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta, cuộc đời này rất là nhiều trục trặc, nhưng mà Đức Chúa Trời đã qua cái tình thương của Ngài đã đổ huyết ra, đã hiến thân Ngài trên thập tự giá, khiến cho từng cuộc đời của anh chị em trở thành những cuộc đời có giá trị. Và đó là một nghệ thuật làm cho những điều bị thiếu trở thành trọn vẹn, nhưng mà trong mắt Đức Chúa Trời. Chúng ta thường lấy ý tưởng về khổ đau không, chúng ta phải tránh. Và nước Mỹ này nè, họ dùng thuốc đau nhất đó là nhất thế giới. Hơi đau một cái là mua Tylenol hoặc Advil là bỏ vô miệng liền, không có muốn đau. Nhưng mà Việt Nam á thì giỏi gồng lắm, đau là không chịu uống thuốc, thành ra có nhiều khi ung thư rồi mà không biết, rồi cứ uống cứ tỉnh bơ ra rồi gồng riết hồi đó tới ung thư thứ tư cái rồi là xong đời rồi, không có chịu đi tới bác sĩ. Thành ra cái Á Châu này kìa, kinh nghiệm về vấn đề khổ đau nhiều, thành ra cái đời sống của mình thật là nguy hiểm. Mà trong Chúa thì Chúa muốn đem những thách thức khổ đau trong đời sống của đi qua để có thể làm cho cuộc đời của mình được tươi mới. Nhưng mà chúng ta thì thường không thích cái đó. Trong nước Mỹ thì lại càng không thích nữa. Chúa là đá sống bị người ta từ chối, Chúa là đấng trọn vẹn, đường người đương thời của Chúa khước từ, làm tổn thương và đem Ngài lên thập tự giá để đóng đinh. Nhưng Chúa là đấng được đáng quý chọn, quý chuộng, là giá trị, là được tôn trọng và tôn quý. Đức Chúa Trời đã chọn Chúa Giê-xu và Ngài trở thành quý trước mặt Ngài, Đức Chúa Cha. Cho nên khi chúng ta được Chúa chọn, ở đây Phi-e-rơ nói là hãy đến gần Ngài là hòn đá sống đã bị người ta loại ra xong được chọn. Anh em cũng như đá sống. Khi chúng ta được Chúa cứu rồi thì cái vị trí của mình cũng được biệt riêng ra để xây dựng lên một cái cộng đồng, một cái cơ sở thờ phượng. Và cái chữ này được dùng trong một cái câu gọi là mệnh đề phụ, cho nên gọi là cũng như đá sống. Vì Chúa là đá sống, là living stone, là cornerstone, là tiêu chuẩn. Cho nên chúng ta được kể dính vào trong cái bức tường này và trở thành xây dựng lên một cái cơ sở thờ phượng Chúa. Đá góc nhà có nghĩa là quan trọng, là nền quan trọng, là điểm quan trọng, là tiêu chuẩn. Đá góc nhà là nền tảng cho mọi sự kế tiếp. Trong một nghĩa khác, đá góc nhà cũng là sự hiện diện của Chúa trong bức tường trong một cái cơ sở lớn của Ngài. Vì vậy cho nên ở đây Phi-e-rơ muốn nói chúng ta được Chúa cứu trở thành đá sống, và Chúa là đá góc nhà hiện diện trong cuộc đời của mình, để chúng ta cùng với Chúa để trở thành một vị trí, một cơ sở để tôn thờ Ngài. Không phải mình chỉ là một người để theo Chúa, mình không phải là một viên đá, nhưng mà là một hòn đá trong căn nhà là đền thánh của Chúa. Anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng. Quý vị ở đây không phải là viên gạch, dù chính chúng ta mỗi người là riêng viên gạch. Vì vậy cho nên trong cộng đồng của đức tin, chúng ta không thể sống một mình, chúng ta không thể đến một nhà thờ giống như một người vô nhà thờ xong rồi về không dính dáng gì hết. Nếu có thì có thể dính dáng một vài chút, nhưng mà không đụng chạm tới người khác. Không, vì chúng ta là một người trong căn nhà của Chúa. Tiếng Anh nó gọi là build a corporate building, là một tập thể, là một cộng đồng lớn của đức tin. Và Phi-e-rơ nhấn mạnh cái đó để cho chúng ta, chúng ta không phải chỉ là người theo Chúa. Trong thử thách chúng ta đừng có để mình đứng một mình, chúng ta phải ở trong cộng đồng đức tin. Và trong cộng đồng đức tin đó, Chúa giao cho mỗi người có cái chức vụ thầy tế lễ. Ở đây ghi là như vậy: xây nhà thiêng liêng, phép làm chức tế lễ thánh, holy priest. Thầy tế lễ thời xưa của Cựu Ước đó là người dân tế lễ được Chúa chọn để làm cái vai trò dân của lễ của dân chúng đem tới, mà người thầy tế lễ cũng là người dâng lời cầu thay, cầu nguyện lên cùng Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta tin Chúa rồi thì Chúa cũng giao chúng ta chức vụ là chúng ta cũng cầu thay cho anh chị em, chúng ta cũng dâng của lễ tạ ơn như Hebrew nói là ngợi khen, và chúng ta cũng dâng thân thể mình như Phao-lô nói Roma đoạn 12 câu 1 câu 2, dâng thân thể mình cầu thay cho những người khác và hát lời ca ngợi Chúa. Đó là những điều chúng ta cần phải làm thêm sau khi chúng ta biết Ngài. Việc chúng ta đóng cái vai trò đó và Chúa giao chúng ta, khi quý vị gặp những khó khăn, quý vị phải cầu nguyện. Khi những người khác gặp khó khăn, quý vị phải cầu thay. Và khi cái gặp niềm vui, quý vị phải dâng lời ca ngợi Chúa. Vì đó là chức vụ Chúa giao cho chúng ta, hay là vì đó là cái lối sống của một người đã được theo Chúa. Của lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời là nhờ Chúa Giêsu Christ. Có nhiều thần, có nhiều đấng mà chúng ta tôn thờ, nhưng mà chỉ có một loại của lễ nhân danh Chúa Giêsu Christ thì mới được đẹp lòng Đức Chúa Trời mà thôi. Bởi vì Đức Chúa Trời quyền uy đã chọn cái cách là trong Chúa Giêsu là đấng trung bảo, vì Ngài là Đức Chúa Trời, là trời và người, thì chúng ta mới có thể dâng lời ngợi khen, lời cầu thay và Đức Chúa Cha nhận để hoàn tất. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, đừng có quên chữ nhờ danh Chúa Giêsu, in the name of Jesus Christ. Bởi vì đây là dân của lễ thiêng liêng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Chúa nhìn những của dân, những lời ngợi khen của chúng ta khi chúng ta như nhìn Chúa ở trong Chúa. Nếu không có Chúa là phương tiện, nếu không ở trong Chúa thì thờ phượng gì cũng không đẹp lòng Chúa, không thể nào làm cho Chúa Cha vui lòng. Vì Chúa Giêsu là đấng trung bảo giữa trời và người, Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 2. Vì vậy cho nên câu hỏi thứ hai là làm sao chúng ta tiếp tục có một cái lối sống vững vàng của một cộng đồng đức tin ở giữa thách thức. Thách thức mà chúng ta đã nói với nhau ở trong nước Mỹ nè, thách thức là người ta, nếu chúng ta sống theo ý Chúa đó, như mấy trường đại học tự do bây giờ và nổi tiếng, có những ông một giáo sư vô thần Mới vô trong bữa đầu tiên, ông nói với sinh viên, ông nói: đứa nào Christian, you better walk out. Nếu you stay here là you sẽ bỏ Chúa. Còn nếu không mà làm mà viết theo ý của mình là của Chúa, là ông cho đi C thôi. Ông không bao giờ cho điểm A hết. Đó là bắt bớ của những người theo Chúa ngày hôm nay. Và nếu quý vị trong sở mà có những ông chủ của mình mà không tin Chúa nó, mà quý vị cứ thành thật, quý vị cứ nghiêm chỉnh siêng năng làm, quý vị có thể cũng bị đối xử bất công thôi. Dù làm siêng bao nhiêu thì siêng, mà ông biết quý vị là cơ đốc rồi, ông sẽ làm khó. Đó là bắt bớ, đó là thử thách ở trong cái đời sống của nước Mỹ này. Không có đụng gì tới khổ đau của các anh chị, lấy bớt quyền lợi các anh chị thôi. Nếu các anh chị cứ tiếp tục nghiêm chỉnh, trung tín với Chúa. Cho nên cái điều đầu tiên, chúng ta phải đến gần Chúa. Chúng ta phải đến gần Chúa và ở trong cộng đồng đức tin. Chúng ta phải nhờ Chúa Giê-xu làm trung gian, làm phương tiện, làm đấng trung bảo. Chúng ta phải tin Chúa là đấng sống, là đá chuẩn. Chúng ta phải theo cái nếp sống của Chúa, là mẫu mực của chúng ta. Bởi vì Chúa đã mẫu là đá gốc nhà, chúng ta nối kết với Ngài để tạo dựng một cộng đồng đức tin. Thứ hai là để đương đầu với thách thức, và người trong đền thánh phải thực hành cái lối sống của Thầy Tế Lễ. Quý vị phải tiếp tục nhờ ơn Chúa, phải học cầu nguyện, cầu thay. Mấy người già làm gì? Mấy người già cầu nguyện. Và đó là một chức vụ rất là quan trọng trong đời sống của mình. Mà nếu mà Môi-se và Hu-rơ không giơ tay lên ở trên núi mà cầu nguyện, thì ở dưới kia Giô-suê có là tướng lãnh thì cũng thua. Đó là Kinh Thánh ghi. Và ngày nào Môi-se và Hu-rơ còn giơ tay là còn cầu nguyện, thì thanh niên và chiến sĩ ở dưới bãi chiến trường kia còn thắng. Vì sức của Đức Chúa Trời làm việc với dân sự của Ngài. Cho nên mục vụ của quý vị lớn tuổi ở đây là phải cầu nguyện. Quý vị phải lấy hết tất cả danh sách của những người thiếu nhi, nhi đồng, thanh niên ở trong nhà thờ này và cầu thay cho các em. Ở đây chúng ta thiếu người đi hầu Chúa. Đông Bắc tôi mới nhận cái list là có 5 sinh viên dân mình học việc Chúa, học chương trình Master, đang làm công việc rất là tốt. Và gửi để cho giáo hạt biết, để trong kỳ họp tới xin gửi học bổng cho mấy em để giúp học trường Tin Lành, không được chính phủ giúp và rất là tốn tiền. Nhưng mà ở đây chúng ta chưa thấy ai, Đức thường mới bắt đầu đi học được một hai cua ở đây. Chúng ta phải cầu nguyện. Còn thôi quý vị phải cầu nguyện cho con quý vị, dân quý vị, đừng cầu nguyện cho nó làm luật sư với bác sĩ. Ngừng lại đi. Chúng ta có quá nhiều người Việt làm luật sư với bác sĩ rồi. We lack, we thiếu mục sư trẻ tuổi nói hai thứ tiếng là tiếng Anh cho thế hệ con cháu chúng ta. Mỗi tối nhớ cầu nguyện, đặt tay cho con của mình. Đi học cái gì thì học, nhớ đi hầu việc Chúa. Thứ ba, đã là dân Chúa, cộng đồng đức tin thì rao giảng sự nhân đức. Ở đây ghi là anh em là dòng dõi được lựa chọn, thuộc về Đức Chúa Trời đã gọi anh em nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng. Anh em không trước là dân. Câu 9, anh em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Chữ rao giảng nhân đức này được các bản dịch ghi ở trong nguyên bản là the excellency, the most beautiful of God. Nhân đức được gọi là mỹ đức, là virtue. Nhân đức cũng được gọi là tuyệt mỹ của Chúa. Cho nên quý vị đã kinh nghiệm cuộc đời theo Chúa, quý vị thấy Chúa có nhiều điều rất là đặc biệt trong ban ơn cho chúng ta ở trong kinh nghiệm theo Ngài. Thì khi chúng ta dâng của lễ cầu thay thì cũng tiếp tục dâng của lễ tạ ơn, làm chứng về sự cao trọng của Chúa trong cuộc đời của mình. Chúa rất là đẹp, Chúa rất là quyền năng, Chúa làm rất là nhiều điều tốt lành trong đời sống của mình. Và không phải chỉ tạ ơn chúng ta mới ca ngợi Chúa, chúng ta cần phải có nhiều thời giờ để nói những lời ca ngợi Chúa cho các con cháu của mình. Hôm qua tôi ngồi dự lễ tang lễ của mục sư Nguyễn Hoài Đức, 16 đứa cháu lên chia sẻ những kinh nghiệm. Mỗi đứa nói mỗi cách, hát mỗi bài khác nhau. Con thì không nói, toàn cháu nói không, tiếng Anh. Nhưng mà tôi thấy ba cái thế 40 năm ông 84 tuổi mà các cháu mười mấy cho đến 10 tuổi nó có thể hiểu được cái sự thành tín, trung tín và cái đẹp của Chúa qua cách phục vụ của ông nội ông ngoại. Vì vậy cho nên không phải chúng ta chỉ nói cộng nói về tốt của tôi, chúng ta có thể sống để làm chứng về sự tuyệt mỹ, cao đẹp về những bản tính của Chúa qua cuộc đời của mình. Cho nên người ta nói cảm ơn về cuộc đời đã ảnh hưởng. Và ông chọn Thi Thiên 103 là bài giảng cho đám tang của ông. Cho nên con trai là mục sư Nguyễn Thanh Phiên giảng Thi Thiên 103, nói toàn là ơn của Chúa. Và kể lại ông hồi nhỏ đã được Chúa cứu, cởi ngựa đi theo một ông thầy có con ngựa ở trong làng hồi còn nhỏ. Rồi đi theo thì ông thầy thấy đi ở dưới khổ sở quá, thôi cho lên ngựa ngồi. Con ngựa ngồi đi trên cái gành đá, bị kẹt, cái con ngựa nó kẹt một cái chân trong đá, nó quăng ổng và con ngựa xuống dưới triền núi. Và nó quay. Và ở dưới này mấy người nông dân thấy là tưởng là con ngựa sẽ đè ổng chết. Nhưng mà ông nói trong một cái, ông ghi lại trong cái lời cảm ơn Chúa là Chúa đã cứu từng cuộc đời. Ở gần bờ sông đi ra bơi, không biết bơi, uống nước gần chết, và nhờ có mấy người đi ngang qua cứu được. Và ông nói những lần đó không dám gần sông, không dám gần ngựa. Ông ghi trong vậy. Nhưng mà rốt cuộc ông cũng là tuyên quý hải quân. Và ông cũng cầu nguyện cho nên ngày cuối cùng có một chiếc tàu hư, hạm đội HQ-402, không ai đi hết. Mà mấy ông cơ khí ngày giờ thứ ở trưa của ngày 30 tháng 4 không biết làm sao sửa được. Cho nên chiếc tàu đó có thể chở được 2.000 người trong giờ cuối cùng đó. Và ông ca ngợi Chúa vì ông được cơ hội để giảng tin lành của Chúa. Đó là những điều ca ngợi sự tuyệt mỹ của Chúa qua cuộc đời của mình. Mỗi quý vị đều có một câu chuyện đặc biệt Chúa cứu, và chúng ta cần phải kể cho con cháu, hay là chúng ta phải sống để cho con cháu của mình có thể thấy được. Và có một điều ông cảm ơn, ông nói phép lạ là hai con trai của ông được là dân mình đi hầu Chúa. Rao sự ca ngợi Chúa, mỹ đức của Chúa là đấng đã gọi chúng ta từ tối tăm đến nơi sáng láng một cách lạ lùng. Giữa một thách thức, chúng ta phải nhờ Chúa đứng chung lại để nâng đỡ với nhau, để giữa cộng đồng đức tin anh chị em này nói lên những điều cao trọng để khích lệ đức tin. Nếu nó một mình thì không, thì sẽ thấy hoàn cảnh và chúng ta sẽ bỏ Chúa. Dù trong cái thiếu sót của cuộc đời của mình, vẫn có một cái tiềm năng đặc biệt nào đó của đời sống. Câu chuyện ghi là bà Barbara Krensavik, bà không bao giờ muốn ăn sò, và bà nói tôi không có thích làm cái loại ăn cái loại thức ăn này, nhưng mà ông chồng thì rất là thích. Cho nên một ngày kia thì hai vợ chồng ngày tháng 12 đầy tuyết, và nói như vậy, má có một cách để nấu sò, cho nên lôi ra và nhờ ông chồng đi ra mua 4 dozen con sò. Và khi về mua sò ở vùng Cape Cod đến New Jersey là bờ biển bên đó, hai vợ chồng đang nạy ra để lấy thịt, Và có một con sò rất là xấu xí và có vẻ giống như bị bệnh và chết, cho nên ông dục hoàng đế. Bà vợ nói: để tôi coi lại trước khi ông dục. Bà nạy ra thì thấy trong đó có một viên ngọc trai màu tím, và người ta nói trong 2 triệu cái con sò mới có một con có một cái cọc trai màu tím này. Và sau đó họ nạy ra và họ đem tới cho người ta đánh giá 300.000 mỹ kim một viên ngọc trai màu tím. Đức Chúa Giêsu là hòn đá bị loại bỏ. Cuộc đời chúng ta cũng có nhiều khi giống như thấy dở, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn và đem biến đổi trở thành có giá trị. Giá trị đến nỗi Chúa Giêsu Christ phải đóng đinh trên thập tự giá để mua cái linh hồn của mỗi cái bìa này. Rồi xin Chúa cho chúng ta thấy cái giá trị của cuộc đời của mình, một linh hồn giá trị hơn cả thế giới mà, để chúng ta tiếp tục ca ngợi Chúa và tiếp tục theo Ngài, trung tín với Ngài, chịu đựng những thách thức pain đau đớn để nắm niềm tin theo Ngài. Dĩ nhiên Chúa là vị vua ban cho chúng ta niềm hạnh phúc, nhưng mà Ngài cũng trải qua những khổ đau, thì chúng ta cũng không có thể thoát mấy cái chuyện đó. Dĩ nhiên chúng ta sẽ học thêm những cái bài học thách thức của sứ đồ Phêrô trong những ngày sắp tới. Nhưng mà tôi cầu nguyện ở đây để xin Chúa cho quý vị đừng đứng một mình, quý vị phải trở thành một viên đá trong cộng đồng đức tin, cộng đồng thờ phượng, tiếp tục dâng lời ca ngợi Chúa. Mấy cái mẫu viết tạ ơn có rất nhiều điều rất nhỏ, nhưng mà nó bày tỏ cái quyền năng rất lớn của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy để chúng ta viết, để chúng ta ca ngợi Ngài. Mùa tạ ơn, ngợi khen, hãy dành thời giờ để họp gia đình, để kể lại những sự tuyệt mỹ của Chúa qua cuộc đời của mình cho con cháu nghe. Và nhớ lại ơn Chúa để chúng ta tiếp tục vững vàng sống cho Chúa trong những ngày thách thức này. Chúng ta cầu nguyện. Ôi, chúng ta đến với Chúa, cảm ơn Chúa về sự hy sinh của Ngài, cảm ơn Chúa về lời của Chúa, cảm ơn Chúa về ơn cứu rỗi của Ngài, và làm một hứa nguyện để trở thành người sống góp phần trong cộng đồng đức tin này, để cho Chúa dùng, để cho Chúa sử dụng lời nói của mình, để chúng ta nhớ đến nội dung mà chúng ta nói là về Chúa chứ không phải về mình. Chúng con cảm ơn Chúa về những điều Chúa ban cho đời sống chúng con rất nhiều, đủ mọi cách. Xin Chúa giúp cho chúng con nhìn xuyên qua những ơn phước này để thấy được Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng, yêu thương. Xin Chúa cũng cho chúng con không phải chỉ nhìn vào những đau đớn, nhưng giúp cho chúng con nhìn xuyên qua những đau đớn này, cũng để thấy được sự hiện diện của Chúa trong những khó khăn và đau đớn của chúng con. Và giúp cho chúng con trở thành những thầy tế lễ, những con người thờ phượng, để chúng con trở thành một cộng đồng thờ phượng Chúa, tôn cao Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.